phẩm vật thuộc tăng hiện tiền. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có một tỳ kheo an cư xong trở về thăm quê hương của mình. Những người bà con bèn thiết lễ cúng dường rộng rãi các y vật nhân dịp tỳ kheo này về thăm. Chư Tăng trước đây an cư nơi xóm làng này, nghĩ rằng vì mình an cư nên được cúng dường, do đó không chia phần cho vị tỳ kheo kia. Các người bà con bèn hỏi thầy, thầy có được phần y không? Không được. Chúng tôi vì thầy mà thiết lễ cúng dường này, tại sao lại không được? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, đàn việc vì tỳ kheo này mà thiết lễ cúng dường, vậy nên chia phần cho thầy. Rồi Phật tiếp, có năm cách nói khi cúng dường như sau. Y này cúng dường cho chúng tăng an cư, tiền sắm y này cúng dường cho chúng tăng an cư, phẩm vật này cúng dường cho chúng tăng an cư, số tiền sắm vật dụng này cúng dường cho chúng tăng an cư, cúng dường cho những người an cư ở trú xứ này. Đó là năm cách nói cúng dường. Nếu gia đình bố thí muốn cúng dường chung cho các tỳ kheo khác, thì tùy theo ý nguyện của đàn Việt, nên cho đều. Lại có bốn thứ phẩm vật, tùy theo thí chủ nói mà thuộc về tăng hiện tiền. Đó là khi họ nói, tôi cúng dường y, tiền sắm y, phẩm vật, tiền sắm vật dụng. Đó gọi là bốn thứ phẩm vật thuộc tăng hiện tiền. Lại có 10 loại khi nhận được phải thuộc về tăng hiện tiền. Đó là 1. Thuốc dùng đúng thời. 2. Thuốc dùng ban đêm. 3. Thuốc dùng trong 7 ngày. 4. Thuốc dùng suốt đời. 5. Vật của tỳ kheo qua đời. 6. Vật bố thí cho trú xứ. 7. Vật cúng dường trong các dịp đại hội. 8. Y phi thời. 9. Vật linh tinh. 10. Mời thọ trai. 1. Thuốc dùng đúng thời. Bữa ăn trước, bữa ăn sau, bữa ăn apana. Tăng hiện tiền có quyền thọ hưởng. Đó gọi là thuốc thức ăn đúng thời. 2. Thuốc dùng ban đêm, gồm 14 loại nước uống như trước kia đã nói. Đó gọi là thuốc dùng ban đêm. 3. Thuốc dùng trong 7 ngày, sữa, dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, mỡ, như trước kia đã nói. Đó gọi là thuốc dùng trong 7 ngày. 4. Thuốc dùng suốt đời, ha lê lạc, bỉ hê lạc, a ma lạc, như trong giới thứ 2 đã nói rõ. Đó gọi là thuốc dùng suốt đời. 5. Vật của tỳ kheo qua đời. Khi tỳ kheo qua đời, thì y bát và các vật linh tinh thuộc quyền thừa hưởng của tăng chúng hiện tiền. Đó gọi là vật của tỳ kheo qua đời. 6. Vật cúng dường cho trú xứ. Nếu đàn Việt xây phòng tăng, tinh xá, rồi mở đại hội đem trú xứ ấy và các vật khác cúng dường, thì tăng hiện tiền được quyền thừa hưởng. Đó gọi là vật cúng dường cho trú xứ. 7. Vật thu nhận trong dịp đại hội. Trong các dịp đại hội như Phật đản sinh, Phật thành đạo, chuyển pháp luân, A Nan, La Hầu La, 5 năm đại hội một lần, các vật cúng dường trong những dịp ấy, tăng hiện tiền được quyền thừa hưởng. 8. Y phi thời. Nếu không có y kahina thì 11 tháng, nếu có y kahina thì 7 tháng. Những vật cúng dường trong thời gian ấy, tăng hiện tiền được quyền hưởng dụng. Đó gọi là y phi thời. 9. Những vật linh tinh. Bát, sóng đựng bát, đai lưng, dao, hộp sắt, giày da, chai đựng dầu, túi da, chén, bình tưới. Những vật cúng dường linh tinh như thế, tăng hiện tiền được quyền nhận. Đó gọi là vật linh tinh. 10. Mời thọ trai. Đàn Việt mời tăng theo thứ tự đến nhà họ cúng dường trai phạm. Đó gọi là mời thọ trai. Trên đây là 10 trường hợp tăng hiện tiền được quyền hưởng dụng. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy các tỳ kheo may y mà không cắt các tua vải. Như đã nói rõ về ba loại hoại sắc trong giới ba dạ đề ở trên. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có một tỳ kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, cho phép con mặc một y để ít ham muốn, ít bận biểu. Phật nói với thầy, ông giữ gìn ba y, bình bát, là ít ham muốn, ít bận biểu rồi. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con mặc hai y. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con dùng mền bằng lông dê. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con dùng mền bằng tóc. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con dùng mền bằng lông đuôi ngựa. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con mặc y phục bằng cỏ. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con mặc y phục bằng vỏ cây. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con mặc y phục bằng da. Phật dạy, tất cả các loại y phục kể trên đều không được mặc. Lại có tỳ kheo nói, cho phép con sống lõa thể, ít ham muốn, ít bận biểu. Phật dạy, này tỳ kheo, đó là phép tắc của ngoại đạo, chỉ cần giữ gìn ba y, bình bát, tức là ít ham muốn, ít bận biểu rồi. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo mặc y màu sắc lộng lẫy, bị người đời chê trách rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mặc y màu sắc lộng lẫy, chẳng khác gì người thế tục. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, ta không cho phép mặc y có màu sắc lộng lẫy. Màu sắc lộng lẫy tức là nhuộm bằng khâu khư, nhuộm bằng ca di già, câu bỉ la, lạc xoa, lô đà la, phi uất kim, hồng lam, màu xanh, màu trắng, màu hoa. Tất cả những màu sắc lộng lẫy đều không cho dùng. Chỉ nên dùng rễ, lá, hoa, vỏ cây để nhuộm. Tối thiểu là dùng nước của đá mài để nhuộm. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, Ngài đi kinh hành trước hang đá của trời Đế Thích. Thấy những bờ ruộng lúa ở Ma Kiệt Đà rõ ràng, chênh lệch nhau rất hợp lý. Thấy thế, Phật liền nói với các tỳ kheo, y pháp của chư Phật Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri trong quá khứ đều như thế đó. Từ nay về sau, khi may y nên theo cách thức ấy. Lại nữa, khi ấy Tôn giả Đại Ca Diếp may y Tăng Già Lê, Đức Thế Tôn tự tay cầm lấy, Tôn giả A Nan cắt, rồi có tỳ kheo khâu lại, có tỳ kheo may đường ngắn, có tỳ kheo may đường dài, có tỳ kheo may đường viền, có tỳ kheo kết khuy. Lại nữa, có tỳ kheo may y rồi vẽ lá cây lên y. Phật dạy, không cho phép vẽ lá cây trên y. Lại có tỳ kheo may y nhiều lớp. Phật dạy, ta không cho phép may y nhiều lớp, phải cắt bỏ đi. Lại có tỳ kheo may y kết dính hai đầu lại. Phật dạy, ta không cho phép may y kết dính hai đầu lại, mà nên may y kết lại từng tấm. Tấm rộng nhất bằng bốn ngón tay, tấm hẹp nhất bằng hạt lúa lớn. Lại có tỳ kheo may các điệp hướng về một bên. Phật dạy, ta không cho phép như vậy, cần phải rẽ các điệp ra hai bên. Lại có tỳ kheo may y các điều tướng bằng nhau. Phật dạy, ta không cho phép như vậy. Y năm điều nên một dài một ngắn. Y bảy điều cho đến 13 điều nên may hai dài một ngắn. Y 15 điều nên may ba dài một ngắn. Lại có tỳ kheo may y rồi khâu dính các biên vải vào y. Phật dạy, ta không cho phép như vậy. Y ở phía sau nên để thông thoáng, nên làm như răng ngựa. Có tỳ kheo y ở biên trên và biên dưới bị rách. Phật dạy, nên may viền ở các mép y. Có tỳ kheo may y bốn màu sắc. Phật dạy, ta không cho phép như vậy, chỉ nên dùng một màu sắc. có tỳ kheo được y với màu sắc rực rỡ, muốn giặt cho hoại sắc. Phật biết mà vẫn hỏi: Này tỳ kheo, ông định làm gì đó? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn chế giới không cho phép mặc y có màu sắc rực rỡ, nên con muốn giặt cho hoại sắc. Không cần phải giặt, ta cho phép dùng những màu khác nhuộm cho hoại sắc. Y gồm có 7 loại. 1. Y Khâm Bà La. 2. Y Kiếp Bối. 3. Y Sô Ma. 4. Y Câu Xá Gia. 5. Y Xá Na. 6. Y Ma. 7. Y Khu Mâu Đề. Đó gọi là y pháp. Kệ tóm tắt. Bố Tát và Yết Ma gửi dục nói thanh tịnh, an cư cùng tự tứ, thọ y Kahina, phi y Kahina, xã y Kahina, an cư xong dân y, kết thúc phẩm thứ tư. Vấn đề tỳ kheo bị bệnh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, Phật bảo A Nan: Ông hãy lấy cái khóa cửa lại đây, Như Lai muốn đi thanh tra phòng của chư tăng. A Nan đáp: Lành thay Thế Tôn. Rồi thầy cầm cái khóa cửa đi theo sau Thế Tôn. Đoạn Thế Tôn đi đến một căn phòng bị hư nát, thấy có một tỳ kheo bị bệnh, nằm trên phân tiểu, không thể đứng dậy nổi. Phật bèn hỏi: Này tỳ kheo, khí lực ông như thế nào? Cơn đau tăng hay giảm? Bạch Thế Tôn, cơn đau chỉ có tăng mà không giảm. Hôm nay có ăn được không? Không được, Bạch Thế Tôn. Hôm qua có ăn được không? Không được, Bạch Thế Tôn. Hôm kia ăn có được không? Cũng không được, Bạch Thế Tôn. Con không được ăn nay đã 7 ngày. Có thức ăn mà không ăn được hay không có thức ăn mà không ăn? Không có thức ăn, Bạch Thế Tôn. Ở đây có hòa thượng của ông không? Không có, Bạch Thế Tôn. Có đồng hòa thượng không? Không có, Bạch Thế Tôn. Có thầy giáo thọ không? Không có, Bạch Thế Tôn. Có đồng thầy giáo thọ không? Không có, Bạch Thế Tôn. Phòng bên cạnh không có tỳ kheo sao? Bạch Thế Tôn, vì con hôi thối, họ không thích nên đã dời đi nơi khác. Do đó, con cô độc đau khổ lắm. Bạch Thế Tôn, con cô độc lắm, thiện thệ. Ông đừng sầu não, ta sẽ làm bạn với ông. Này tỳ kheo, hãy lấy y đưa đây, ta sẽ giặt cho ông. Khi ấy, A Nan bạch với Phật: Để đấy, thưa Thế Tôn, y của tỳ kheo bệnh để con giặt cho. Ông giặt y đi để ta xối nước cho. Thế rồi A Nan đem ra giặt, Thế Tôn xối nước. Khi giặt xong, thầy đem đi phơi nắng. Xong rồi A Nan bồng tỳ kheo bệnh đặt trên chỗ đất trống, lau chùi phân uế, đem giường gối và các vật bất tịnh ra ngoài, rưới nước trong phòng, quét dọn sạch sẽ. Dùng giẻ lau, lau sàn nhà, giặt giường nệm, vá lại giường dây, đặt vào chỗ cũ, tắm rửa cho tỳ kheo bệnh, rồi đem thầy đặt nằm lại trên giường. Khi ấy, Thế Tôn dùng bàn tay mềm mại, sắc vàng óng ánh, được trang nghiêm bằng vô lượng công đức, xoa trên trán tỳ kheo. Hỏi: Cơn đau tăng hay giảm? Nhờ ơn Thế Tôn dùng bàn tay đặt trên trán con, nên mọi nỗi thống khổ đều dứt hết. Bấy giờ Thế Tôn bèn tùy thuận thuyết pháp cho tỳ kheo bệnh, khiến thầy sinh tâm hoan hỷ. Rồi Thế Tôn tiếp tục thuyết pháp, làm cho thầy đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Sau khi tỳ kheo khỏi bệnh, Thế Tôn bèn đi đến chỗ đông đúc các tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi, rồi đem sự việc trên trình bày lại đầy đủ với các tỳ kheo. Đoạn, Ngài hỏi thầy tỳ kheo ở phòng bên cạnh là ai? Vị ấy đáp: Chính là con đây, Bạch Thế Tôn. Phật liền nói với tỳ kheo: Những người đồng phạm hạnh với các ông bị đau ốm, các ông không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc? Các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin mà bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ Sa Môn Thích Tử, đồng tu phạm hạnh. Nếu không săn sóc lẫn nhau, thì ai săn sóc? Này tỳ kheo, ví như con sông Hằng, sông Diêu Phù Na, Tác La, Ma Hê chảy vào biển lớn, liền mất tên cũ mà hợp lại thành một vị, gọi là biển lớn. Các ông cũng như vậy, ai nấy đều bỏ họ cũ mà cùng chung một họ Sa Môn Thích Tử. Các ông không săn sóc cho nhau thì ai sẽ săn sóc? Ví như các chủng tộc Sát Lợi, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà La, mỗi người đều khác họ, cùng vào trong biển lớn thì được gọi là người đi buôn trên biển. Cũng như thế đó, tỳ kheo, các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ Sa Môn Thích Tử. Nếu không săn sóc lẫn nhau, thì ai săn sóc? Nếu tỳ kheo bệnh, thì hòa thượng phải săn sóc. Nếu không có hòa thượng, thì đồng hòa thượng phải săn sóc. Nếu ai không săn sóc, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có thầy giáo thọ, thì thầy giáo thọ phải săn sóc. Nếu không có thầy giáo thọ, thì thầy giáo thọ đồng hành phải săn sóc. Nếu ai không săn sóc, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có người cùng phòng, thì người cùng phòng phải săn sóc. Nếu không có người cùng phòng, thì người ở phòng bên cạnh phải săn sóc. Nếu không săn sóc, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu cũng không có người ở phòng bên cạnh, thì tăng phải sai người chăm sóc. Tùy người bệnh cần bao nhiêu người, thì phải sai bấy nhiêu. Nếu không săn sóc, thì tất cả tăng đều phạm tội việc tỳ ni. Này các tỳ kheo, các ông hãy trở về săn sóc tỳ kheo ở phòng bên cạnh mình. Thế rồi Phật biến hóa một sa di bệnh ở cách Phật không xa. Rồi Ngài bảo, các ông hãy săn sóc luôn cả sa di bệnh ấy. Đó là cách phạt các ông làm phước vậy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có hai tỳ kheo ở phương Nam cùng đi đến thăm viếng Thế Tôn. Khi đi đến giữa đường, một tỳ kheo lâm bệnh, một tỳ kheo chờ đợi 2-3 ngày, bèn nói với tỳ kheo bệnh, tôi muốn đi trước, đến thăm viếng Thế Tôn, thầy khỏi bệnh rồi sẽ đi sau. Này trưởng lão, đợi tôi khỏi bệnh rồi hãy cùng đi. Thưa trưởng lão, tôi không gặp Thế Tôn đã lâu ngày, ngưỡng mộ như khát nước, không thể đợi nhau được nữa. Khi nào khỏi bệnh, thầy sẽ đi sau. Thế rồi tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi, ông từ đâu đến? Tỳ kheo bèn đem sự kiện trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật khiển trách. Này tỳ kheo, đó là việc ác. Nếu có tỳ kheo lòng đầy phóng dật, lười biếng không chuyên cần, không thể kiềm chế các căn, dong ruổi theo lục dục, dù ở gần ta mà chẳng thấy ta, và ta cũng không thấy người ấy. Trái lại, nếu có tỳ kheo kiềm chế các căn, tâm không phóng dật, chuyên nghĩ về đạo, thì dù cách xa ta, vẫn thấy được ta, và ta cũng thấy người ấy. Tại sao vậy? Vì tùy thuận pháp thân của Như Lai, phá hoại các việc ác, lìa bỏ tham dục, tu tập tịch tỉnh. Này tỳ kheo, cùng xuất gia tu phạm hạnh, các ông không săn sóc lẫn nhau, thì ai săn sóc? Ông hãy trở lại trăm nom vị tỳ kheo bệnh ý. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có hai tỳ kheo ở nước Bát La Chân, cùng kết bạn đi đến thăm viếng Thế Tôn. Khi đến thôn ông, một tỳ kheo lâm bệnh, vị tỳ kheo kia đợi được 2-3 ngày, rồi nói với tỳ kheo bệnh, tôi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn trước, khi nào thầy khỏi bệnh rồi sẽ đến sau. Này trưởng lão, đợi tôi khỏi bệnh rồi cùng đi luôn. Thưa trưởng lão, tôi không gặp Thế Tôn đã lâu ngày, ngưỡng mộ như khát nước, không thể đợi nhau được nữa. Nếu thầy nhất quyết muốn đi, vậy hãy vì tôi nhắn dùm cư sĩ Chất Đế Lợi. Thế rồi thầy bèn đi đến chỗ cư sĩ, nói: Này trưởng lão, hai chúng tôi từ xa đến, muốn viếng thăm Phật, nhưng nay một người lâm bệnh, phải tạm thời ở lại đây, xin trưởng lão chăm sóc giúp dùm tôi. Tôi muốn đi trước đến Vấn An Thế Tôn. Thưa tôn giả, nên ở lại chăm sóc nhau, khi khỏi bệnh rồi cùng đi luôn. Này cư sĩ, không thể được, tôi không gặp Phật đã lâu ngày, trông mong như người khát nước. Tôn giả có đến đó, thì Thế Tôn cũng bảo thầy trở lại, chỉ uổng công nhọc sức mà thôi. Tỳ kheo vẫn nhất quyết đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng hầu một bên. Phật biết, mà vẫn hỏi: Ông từ đâu đến? Tỳ kheo bèn đem sự việc kể trên trình bày đầy đủ với Thế Tôn. Phật khiển trách: Này tỳ kheo, đó là việc ác. Các ông đều là những người khác họ, vì có lòng tin bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, cùng là họ Thích. Lúc đau ốm không săn sóc nhau, thì ai săn sóc? Ông hãy trở lại săn sóc cho tỳ kheo bệnh ấy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có một tỳ kheo từ phương Bắc đến, muốn thăm viếng Thế Tôn, nhưng nghe nói bên đường có tỳ kheo bị bệnh, bèn suy nghĩ. Đức Thế Tôn chế giới, hễ gặp người bệnh thì phải chăm sóc. Nếu ta gặp người ấy, thì không thể bỏ đi. Nghĩ thế, thầy bèn quay lại đi con đường khác đến chỗ Thế Tôn, rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: Ông từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, con từ phương Bắc đến. Đi đến bằng con đường nào? Đi đến từ con đường mổ. Vì lý do gì mà bỏ con đường chính để đi con đường vòng vo? Thầy bèn đem sự việc kể trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền khiển trách: Này tỳ kheo, đó là việc ác, vân vân cho đến. Ông hãy trở lại chăm sóc cho tỳ kheo bệnh.